This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm mừng quý vị thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Thính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàn Tính cập nhật trên các website mà có người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Nắng nóng đang lan rộng từ Nam ra Bắc, Tây Nguyên thì cạn nước mà cây trồng thì chết khô thưa quý vị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam, nắng nóng sẽ lan ra một cái khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sau đó thì đến Đông Bắc Bộ, rồi trong khi các khu vực miền Trung, rồi miền Tây Bắc Bộ đã dự báo là có nơi nắng nóng trên 39 độ C. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đã dẫn tin cho hay dự báo bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 là cái thời điểm mưa mát ở phía Bắc Bộ sẽ nhanh chóng kết thúc thay bằng cái thời tiết nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc của phía Bắc với cái nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 36 độ C, còn có nơi là trên 37 độ C. Ông Nguyễn Đức Hòa, ông Phó trưởng Phòng Dự báo Khí hậu Trung tâm Dự báo Thủy văn Quốc gia cho biết là trong vòng một tháng tới đây, áp thấp nóng ở phía Tây hoạt động mạnh dần lên, cho nên nắng nóng có một cái xu hướng là gia tăng nhiều hơn tại cái khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ cũng như là Trung Trung Bộ. Đối với cái khu vực Tây Bắc Bộ thì các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt hơn, và dự báo thì có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi lên đến khoảng cỡ 39 độ C đó thưa quý vị. Từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên nắng nóng sẽ gay gắt hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì khu vực phía Nam, tức là ở Việt Nam ta kêu là khu vực Nam Bộ, thì tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C nhiều hơn nữa. Nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng thủy văn của Việt Nam cho biết là như vậy trong cái vấn đề dự báo. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có dấu hiệu là bắt đầu, và cái khu vực tiếp tục xuất hiện nhiều nắng ngày, những cái ngày mà nắng nóng diện rộng có nơi thì nắng nóng thật là gay gắt. Nhiều vùng trồng cà phê, hoa màu của người dân của các tỉnh Tây Nguyên đã cháy xém, nông dân phải gồng mình trong nắng nóng và tìm nước để mà tưới cho cây trồng. Và theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở Đắk Lắk thì đến nay đã có hơn 2.000 hecta cây trồng tại Đắk Lắk thiếu nước tưới, và dự báo là trong thời gian tới sẽ tăng lên từ 5.000 cho đến 8.000 hecta do thiếu nước nếu mà nắng nóng như vậy mà tiếp tục kéo dài. Đáng lo ngại là hiện nay thì 44 hồ trên 619 hồ chứa nước đã cạn kiệt nước rồi, và cái số hồ chứa này nó còn lại cái lượng nước cũng chỉ còn có khoảng cả 60% dung tích trữ mà thôi, trong khi cái nguồn nước trên các con sông con suối đang tiếp tục suy giảm thì ảnh hưởng lớn đến cái vấn đề sản xuất của người dân trong thời gian sắp tới cũng như là hiện tại. Và thưa quý vị, tương tự như vậy thì theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Đắk Nông, đến nay thì có gần khoảng 10.000 hecta cây trồng ở trong tỉnh thiếu nước tưới, đứng trước một cái nguy cơ là giảm cái năng suất và chết cây. Trong khi mà cả cái tỉnh Đắk Nông này có khoảng 255 hồ chứa nước, nhưng mà cho đến nay thì có đến 31 hồ đã hết nước hay hoặc là sắp cạn kiệt cái nguồn nước. Có rất là nhiều hồ chỉ còn cái dung tích từ 30 cho đến 50% và sẽ cạn trong 1-2 tuần tới sắp đây. Và hiện nay thì cái tỉnh Đắk Nông vẫn tiếp tục bơm nước từ những cái khu vực ao hồ, sông suối về vùng cạn, vùng hạn đó. Nhưng mà cái nước xa khó cứu hạn gần. Đó. Nếu mà thời tiết nắng nóng vẫn kéo dài tiếp tục, với cái sự thiếu hụt mưa và cái khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước, thì do đó nguy cơ cao kéo dài thêm cái tình trạng khô hạn, thiếu nước và cái tiềm ẩn những cái nguy cơ cháy nổ rất là cao, đặc biệt là ở cái khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Ông Hòa, ông cảnh báo như vậy, thưa quý vị. Đó là cái tình hình thời tiết hiện tại đang từ từ và dần dần đang nắng nóng lên trong một cái người ta kêu là lan rộng từ Nam ra Bắc và Tây Nguyên, thì cũng như quý vị thấy cái bản tin là cũng đã cạn hết nước rồi và cây trồng thì phải chết khô, đang cần nước nhưng mà lại không có nước để mà tưới nó, thưa quý vị. Rồi, tin ở Hồ Chí Minh hôm nay, Hồ Chí Minh có nhiều lắm từ quý vị, tin ở Hồ Chí Minh đó. Hồ Chí Minh bắt giữ băng nhóm lừa đảo tặng quà đắt tiền. Đó. À, một băng nhóm gồm có 56 nghi can vừa bị bắt ở Hồ Chí Minh với cáo buộc gọi điện thoại lừa đảo để mà tặng quà đắt tiền để mà khiến cho con mồi phải sập bẫy. Trên tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước đưa tin hôm 19 tháng 4 vừa qua, nghi can cầm đầu băng nhóm này là ông Lê Đức Công. Lê Đức Công này 35 tuổi cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng Nhung, Công Nhung điều hành hoạt động gọi là lừa đảo này. Thì thưa quý vị, theo như cái hồ sơ của công an quận 11, thì vợ chồng nghi can Công này mới thuê nhân viên làm việc tại các căn nhà ở hai chung cư Ristar 2 và Carillon 5 đều ở quận Tân Phú. Các căn chung cư này được lắp đặt sẵn những cái thiết bị như là máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản lừa đảo để mà nhân viên gọi điện bằng tổng đài ảo, cuộc gọi được mã hóa số điện thoại hiển thị là số điện thoại không có thật. Và khi nhận được cái cuộc gọi này thì các nhà nạn nhân được thông báo rằng mình là khách hàng may mắn được tặng thưởng xe gắn máy, điện thoại di động, vân vân. Tuy vậy, trước khi mà nhận quà thì họ phải mua sản phẩm do nhóm này bán để mà nhận mã trúng thưởng, hay hoặc là phải nộp một số tiền gọi là cái chi phí nhận quà. Khi mà các nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hay hoặc nộp tiền thì các nghi can đóng gói hàng hóa làm giả thông tin trúng thưởng để mà gửi cho nạn nhân nhờ cái dịch vụ giao hàng thu dùm tiền COD. Phiếu giao hàng thể hiện bên gửi hàng là trung tâm mua sắm trực tuyến phần mềm Quang Trung hay hoặc là công ty thương mại dịch vụ giải pháp Helmet. Các nạn nhân tiếp tục bị nghi can yêu cầu dụ dỗ và đóng thêm những cái loại phí khác cho đến khi mà họ không còn khả năng đóng thêm tiền trước khi mà bị chặn liên lạc. Mỗi thuộc cấp của vợ chồng nghi can Công này được ghi nhận là thực hiện khoảng 300 cuộc gọi mỗi ngày để mà giăng bẫy cái con mồi. Ngoài cái lương tháng thì các nghi can thưởng thêm tùy theo cái số tiền mà họ lừa được các nạn nhân. Công an quận 11 cáo buộc rằng là cái nhóm lừa đảo hàng ngàn người tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam và thu được hơn 2 tỷ đồng hồ, tương đương 78.577 Mỹ Kim cho mỗi tháng. Và hiện thì công an đang kêu gọi nạn nhân của cái băng nhóm trên nên trình diện để mà mở rộng điều tra của vụ án này đó, thưa quý vị. Cũng ở Hồ Chí Minh luôn, thưa quý vị, một ông ở nơi đây đã lừa gần 170.000 Mỹ Kim của người muốn đi xuất cảng lao động. Hiện tại thì trong cái vấn đề phải gọi là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tiền bạc bằng đủ mọi phương cách ở Việt Nam có rất là nhiều, thưa quý vị. Bị can có tên là Nguyễn Hoàng Nguyên, cũng 35 tuổi, 30 mấy tuổi nhiều quá, đang bị công an ở Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã với cáo buộc chiếm đoạt 4 tỷ 3 đồng hồ, tương đương 169.257 Mỹ Kim của những người muốn đi xuất cảng lao động. Theo như tờ báo VN Express đưa tin vào hôm 18 tháng 4 vừa qua, thì nghi can Nguyên sử dụng pháp nhân của công ty cung ứng lao động Namico đóng ở quận 12 để mà rao tuyển người đi làm việc ở ngoại quốc. Quý vị thấy không? Hồ Chí Minh hào nhoáng quá mà toàn là hào nhoáng, có vẻ bên ngoài, bên trong toàn là những cái gì lừa đảo thôi, phải không? Từ cái vị, nhiều người tin tưởng nộp phí dịch vụ cho nghi can Nguyên, nhưng mà chờ mãi mà không đi được, cho nên tố cáo ông này. Theo điều tra của công an thì bị can Nguyên không được cấp phép hoạt động về vấn đề xuất cảng lao động, nhưng mà vẫn hứa hẹn với các nạn nhân về cái dịch vụ này. Sau khi mà nhận một cái khoản tiền nêu trên thì bị can Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận và cắt đứt liên lạc với các nạn nhân. Hồi tháng 9 năm ngoái thì bị can Nguyễn Hoàng Nguyên đã bỏ trốn trước khi mà bị khởi tố. Trong một cái vụ lừa đảo tương tự theo như tờ báo Pháp Luật đưa tin hồi tháng 12 năm ngoái, thì cái phiên xử bị cáo Đoàn Duy Bình, 39 tuổi, quê ở Đồng Nai, bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung cáo buộc lừa 11 tỷ đồng hồ, tương đương 453.983 Mỹ Kim của 97 người muốn đi xuất cảng lao động ở bên Nhật Bản. Cáo trạng của vụ án này cho hay là trong các năm 2008 đến năm 2011, bị cáo Bình đi xuất cảng lao động tại Nhật, và sau khi về Việt Nam thì ông này đi dạy tiếng Nhật. Đến năm 2014, bị cáo Bình lập công ty thương mại dịch vụ Hajimi nhưng mà không có hoạt động kinh doanh. Thì cái thời điểm đó thì những cái người mà có nhu cầu đi xuất cảng lao động tại Nhật được giới thiệu là hãy tìm đến ông Bình. Do đang thiếu nợ nhiều, bị cáo Bình nảy sinh cái ý định là chiếm đoạt tài sản của những người này bằng cách chứa hứa hẹn tư vấn thủ tục hồ sơ đi làm tại Nhật Bản. Đầu tiên, bị cáo Bình nhận của mỗi người một khoản tiền cọc từ 30 cho đến 115 triệu đồng tiền Việt Nam, tương đương khoảng cỡ hơn 1.000 Mỹ Kim cho đến hơn 4.000 Mỹ Kim. Tiếp đó thì để tạo một cái sự tin tưởng thì ông Bình ghi danh vào và đóng học phí cho những người này tham gia cái lớp tiếng Nhật tại các trung tâm Nhật ngữ. Và khi mà gần hết khóa học thì các nạn nhân đòi hỏi về thời gian ký hợp đồng lao động thì được bị cáo Bình ký hợp đồng thực tập kỹ năng và thu cái sổ thông hành passport, rồi yêu cầu nộp tiền đợt thứ nhì từ 20 cho đến 40 triệu đồng hồ. Đó. Cáo trạng cho rằng là bị cáo Đoàn Duy Bình dùng toàn bộ cái số tiền kiếm được để mà trả nợ vay và tiêu xài cá nhân, và hiện thì chưa rõ cái thời điểm phiên tòa xử bị cáo Đoàn Duy Bình được mở lại là lúc nào, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo cũng ở Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Từ đầu tháng 4 tới nay thì cũng khoảng cỡ 21 ngày, phải không thưa quý vị? Các đội quản lý thị trường ở thành phố lớn ở miền Nam này đã kiểm tra và tạm giữ số lượng hàng hóa mở ngoặc là vàng bạc, đóng ngoặc có dấu hiệu vi phạm. Vàng có dấu hiệu vi phạm nha thưa quý vị, trị giá lên tới 499.600.000 đồng hồ, tương đương là 19.634 Mỹ Kim. Một giới chức của Cục Quản lý Thị trường ở các thành phố này đã được báo VN Express dẫn lời. Và theo như bản tin đưa tin vào cái ngày hôm qua, ngày 20 tháng 4, thì lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều tiệm vàng và thẳng tay tịch thu những cái trang sức vàng bạc bị cho là có dấu hiệu vi phạm về cái nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ gì cả. Còn theo báo Tuổi Trẻ thì lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra ráo riết các tiệm vàng từ nay đến cuối năm. Wow! Quý vị có nghĩ đây là một vụ đánh tư sản nữa không thưa quý vị? Tỉnh nghi lắm. Xin được trở lại với bản tin. Đây được cho là nguyên do khiến hàng loạt những tiệm vàng ở Sài Gòn bỗng nhiên đóng cửa dài ngày để tránh nguy cơ bị tịch thu vàng. VN Express đã cho biết thêm, ngoài việc mở một cái đợt kiểm tra tại các tiệm vàng, Cục Quản lý Thị trường ở thành phố này còn theo dõi cái việc bán vàng trên các tài khoản mạng xã hội để bắt dò các chủ tiệm. Cái đợt trấn áp tiệm vàng xảy ra ở thành phố này cũng như là các tỉnh thành khác là làm theo chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính, ông Thủ tướng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhằm kéo giá vàng nội địa xuống bớt chênh lệch so với giá vàng quốc tế. Tuy vậy, dường như cái việc mà nhà chức trách tịch thu vàng không rõ nguồn gốc của tiệm vàng không được đa số công luận đồng tình. Bên dưới một bản tin, độc giả Nguyễn Lê Nhật Minh đặt câu hỏi: vàng của ông bà, vàng của cha mẹ cho hay hoặc là mua từ những tiệm vàng nhỏ ở quê ngày xưa thì truy cái nguồn gốc như thế nào? Một độc giả có cái tên là Love Guilty Thắc mắc là liệu cái số vàng bị tịch thu vì không rõ cái nguồn gốc có mang đi tiêu hủy hay không, hay hoặc là giải quyết như thế nào, hay hoặc là đưa tiền vàng thật xong xuôi lấy lại là vàng giả, hay hoặc là như thế nào, bla 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 bla. Đề cập về cái mệnh lệnh kéo giảm giá vàng của chính phủ Việt Nam, thì ông Nguyễn Khắc Quốc bảo, ông này giữ chức là phó hiệu trưởng của trường Đại học Kinh tế của thành phố, đã bình luận trên trang cá nhân rằng thì là muốn thị trường vàng ổn định và để giá vàng hiện nay của Việt Nam chạy theo giá vàng của thế giới, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giá, nguyên tắc bình thông nhau, thì giải pháp duy nhất là mặc kệ nó, mặc kệ nó. Và theo ông Bảo thì ổn định giá vàng không phải là không nên xem là mục tiêu của cái chính sách tiền tệ và vĩ mô khác. Giá vàng tăng 100 đồng mỗi đêm thì cứ nằm kê cao gối mà ngủ, sáng mai cuộc sống của chúng ta cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tất cả mọi người làm được như vậy thì giá vàng tự khắc sẽ ổn định và sẽ chạy theo cái xu hướng giá của thế giới. Giới đầu cơ không còn sàn diễn ở đâu. Ông Bảo, ông đã viết và ông nói như vậy. Xin được lặp lại, ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo này là ông giữ chức phó hiệu trưởng của trường Đại học Kinh tế của thành phố HCM, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo cũng liên quan đến Hồ Chí Minh là cái tuyến metro số 1 đang y ạch chưa xong, thì nay nhà cầm quyền ở thành phố này lại chặt hơn 400 cây xanh để làm metro số 2. Trên tờ báo VN Express vào hôm 18 tháng 4 vừa qua loan tin là ban cai quản Hỏa Xa Đô Thị Cộng sản tại Sài Gòn vừa ra một văn bản yêu cầu các đơn vị ở quận Nhất, quận 3, quận 10, quận Tân Bình và quận Tân Phú phải chặt hơn 453 cây xanh để chuẩn bị mặt bằng cho dự án metro số 2. Và cái số tiền chi ra để chặt số cây này là khoảng hơn 1 tỷ tư đồng hồ. Và theo như ban cai quản Hỏa Xa Đô Thị, tuyến metro Bến Thành Tham Lương có tổng đầu tư hơn 47.800 tỷ đồng hồ, dài hơn 11 km, trong đó 9 km là dưới lòng đất với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao. Và theo như ban cai quản Hỏa Xa Đô Thị thì cái tuyến metro Bến Thành Tham Lương có tổng đầu tư hơn 47.800 tỷ đồng hồ này, thì cái tuyến metro Bến Thành Tham Lương phải không thưa quý vị, còn cái tuyến metro số 2 được thực hiện trong một cái khu vực dân cư đông đúc, cho nên có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi cây xanh, và việc chặt cây này sẽ giúp đẩy nhanh cái tốc độ di dời tái lập hạ tầng điện, nước, viễn thông. Được biết thì cái tuyến metro số 1 có chiều dài 19 cây số 7 với tổng số vốn hơn 47.000 tỷ đồng hồ được khởi công từ năm 2008, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành nha thưa quý vị. Đã khởi công xây dựng với tổng số vốn 47.000 tỷ đồng hồ được khởi công từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Vài năm trước thì các nhà thầu Nhật Bản cũng như tòa đại sứ nước này đã phải liên tục gửi văn bản yêu cầu nhà cầm quyền thành phố này phải trả tiền cho họ, nếu không thì sẽ bị kiện. Ngoài ra thì nhà cầm quyền của thành phố này đã nhiều lần giải thích nguyên nhân trễ hạn việc vận hành tuyến số 1, metro số 1 theo dự trù, thì đến nay họ lại chặt cây, họ chuẩn bị khởi công cái tuyến metro số 2 trong bối cảnh mà người dân đang rất cần cây xanh để giúp làm giảm những cơn nắng nóng gay gắt đang diễn ra và sẽ diễn ra trong tương lai sắp tới ở thành phố này, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình hoặc được Hoàng Tính cập nhật để gửi đến cho quý vị, để nói về cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai ông Lê Tùng Vân bị khởi tố với cáo buộc loạn luân. Tin ở Long An cho hay là ông Lê Tùng Vân, ông năm nay cũng đã 92 tuổi, ở Tỉnh Thất Bồng Lai thuộc tỉnh Long An, bất ngờ bị công an an ninh, cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh Long An khởi tố với cáo buộc loạn luân. Trên tờ báo Pháp Luật hôm 19 tháng 4 vừa qua cho hay công an của tỉnh này đã quy tội cho ông Vân có quan hệ loạn luân với con ruột tại tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy vậy, chi tiết về cáo buộc này không được làm rõ. liên quan đến vụ công an tỉnh Long An khép tội loạn luân đối với ông Vân hồi tháng 9 năm 2022, luật sư Đặng Đình Mạnh đã tố cáo trên trang cá nhân rằng thì là có khoảng 50 công an viên của tỉnh Long An đường đột xuất hiện tại tỉnh Thất Bồng Lai để mà cưỡng chế lấy mẫu DNA. Trong cái thời điểm đó thì cái nhóm người của tỉnh Thất nói rằng là công an tự tiện đi vào khắp nơi trong nhà và ôm, bẻ tai, bóp họng, buộc chúng tôi phải há miệng để mà lấy mẫu niêm mạc miệng. Và cơ sở pháp lý nào để cơ quan công an, an ninh điều tra của tỉnh Long An tự nhiên, tự tiện mà công nhiên vào cái tư gia của người dân mà không hề thông báo trước, cũng như là không chuyển giao cho họ cái văn bản tố tụng liên quan đến họ vậy? Luật sư Mạnh đã đặt câu hỏi như trên. Cơ sở pháp lý nào để cơ quan công an, an ninh điều tra của tỉnh Long An tự tiện cưỡng chế bẻ trái tai bóp họng để lấy mẫu niêm mạc miệng bứt tóc người dân và trẻ em trái với ý muốn của họ vậy? Luật sư Mạnh đã viết trên trang cá nhân. Sau đó thì tôi cứ về trên tờ báo Vietnamnet hồi cuối tháng 10 cùng năm cho hay là công an của tỉnh Long An đã lấy mẫu DNA là nhằm xác minh xử lý các đơn tố cáo của một số người nhắm đến các cá nhân ở tỉnh Thất Bồng Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Cơ quan này nói thêm là do kết quả lấy mẫu DNA liên quan đến thông tin cá nhân, quyền con người, trong đó có trẻ em, cho nên phía công an chỉ thông báo cho những người có liên quan mà thôi. Ông Lê Tùng Vân đang được cho tại ngoại sau khi bị kết án 5 năm tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong phiên tòa diễn ra vào hồi cuối năm 2022. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ, sau khi mà tòa ra phán quyết trong đơn đề nghị hoãn chấp hành án tù, thì ông Vân cho biết là mình tuổi già, sức yếu, thân mang nhiều bệnh tật kinh niên, tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu mạng, hẹp mạch vành, viêm loét dạ dày. Ông Vân cũng nói thêm rằng nhiều năm nay tôi chỉ có thể nằm ở trên võng đung đưa, sinh hoạt cá nhân tôi đều phải nhờ người chăm sóc và khẳng định không đủ sức khỏe để đi ở tù, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, một bản tin tiếp theo để nói về bà Trương Mỹ Lan, luật sư đòi xử lý người tạo ra trò đùa có tên tìm kho báo Trương Mỹ Lan. Các báo ở Việt Nam vào ngày hôm qua 20 tháng 4 đã đưa tin khá hài hước rằng cái nhóm luật sư của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị xử lý người tạo ra cái trend, tức là cái xu hướng tìm kho báo Trương Mỹ Lan ở trên mạng xã hội. Từ một tuần trước, trên Facebook bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt hội nhóm có tên là tìm kho báo Trương Mỹ Lan mang tính bông đùa dựa theo một cái video clip chế. Theo đó thì bà Lan khai trước tòa rằng mình giấu 673.000 tỷ đồng hồ tương đương 26 triệu tư Mỹ Kim ở ngoài biển, thưa quý vị. Từ cái đoạn clip này thì nhiều người đã đu trend tìm kho báo bằng những cái bức ảnh chế các đoạn video chèo thuyền ra khơi tìm kho báo. Trên tờ báo Vietnamnet vào ngày hôm qua cho biết là cái nhóm luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan vừa khởi đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng với những người tạo cái clip trend nêu trên. Lá đơn đề gửi cho Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông và một số những cơ quan khác quy chụp rằng cái đoạn clip lồng chép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa xử vụ Vạn Thịnh Phát cùng và với bà Trương Mỹ Lan. Luật sư Giang Hồng Thanh đại diện cho nhóm luật sư suy đoán rằng là cái đoạn clip nêu trên được tạo dựng, được lồng ghép và thậm chí có thể được sử dụng công nghệ AI, tức là trí tuệ nhân tạo, để sao cho hình ảnh chân thực và sống động nhất. Luật sư Thanh nhận định rằng cái đoạn clip xuyên tạc diễn biến phiên tòa, xuyên tạc lời nói của chủ tòa cũng như của bà Trương Mỹ Lan, tạo dư luận xấu và làm giảm cái sự uy nghiêm phụng công thủ pháp của tòa án. Luật sư Thanh cho rằng là cái đoạn clip xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà Trương Mỹ Lan vốn được pháp luật bảo vệ. Do vậy, nhóm luật sư đề nghị nhà chức trách xử phạt những người tạo trend nêu trên để mà ngăn chặn những cái tác động xấu tiếp tục xảy ra cho người dân và xã hội, răn đe và phòng ngừa chung, tránh những cái trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Đó là cái bản tin mới nhất để nói về cái vụ của bà Trương Mỹ Lan. Cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.